anh chị em có một sự thay đổi đột ngột, và nguyên bản anh chị em ngay cả những người mà hướng dẫn cũng mới thể biết là trước đây nửa tiếng đồng hồ trước là bắt đầu trước giờ bắt đầu chương trình thờ phượng thì được biết cô Hồng Vân vì một trường hợp đặc biệt đã soạn bài giảng rồi nhưng mà không thể giảng được, và cô quá bối rối không biết làm sao, và tôi thì nói rằng thôi để tôi có thể thay thế, vẫn thay thế vẫn đề tài đó mà tôi cũng sẽ chia sẻ cùng quý ông bạn chăm là ứng khẩu mà thôi, và mong ước rằng những lời ứng khẩu này sẽ đem lại cho chúng ta những nguồn ơn phước của Chúa. Tôi đọc lại một câu để chúng ta làm nền tảng cho bài học chúng ta ở câu 16, Philip đoạn 3 câu 16. Vì chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Và chủ đề chúng ta có ở đây là vươn tới sự trưởng thành. Có một sự vui mừng cho Hội Thánh Chúa tại đây là trong năm 2013 này, Hội Thánh Chúa tại đây sẽ có thêm được 4 BB, tức là có được 4 đứa trẻ sắp sanh ra và đã sanh ra một rồi, còn 3 nữa. Và quý ông bà và tôi là những người đã từng có con cái. Khi một đứa trẻ sinh ra thì mong ước của các bậc cha mẹ là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đứa bé này từ từ lớn lên, tức là vươn tới bậc trưởng thành, phải không? Một đứa trẻ sinh ra thì tương đồng với một người bắt đầu tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một người mới tin Chúa như là con đỏ thuộc linh. Và con đỏ thuộc linh đó cũng cần phải lớn lên vươn tới sự trưởng thành. Có một sự tương đồng giữa một con trẻ với sự tương đồng giữa một người tin Chúa để trở thành trưởng thành. Đó là phải vươn lên thế nào để cho được sự trưởng thành. Thánh Phaolô đã nói trong Philip rằng duy chúng ta đã đạt tới bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Nghĩa là muốn tiến tới bậc trưởng thành thì chúng ta ít nhất phải trải qua 3 điều đặc biệt. Và nếu chúng ta ở trong bậc nào thì phải đồng đi, tức là phải bước đi trong cái bậc của mình đó, để mình mỗi ngày mỗi lớn lên và trưởng thành. Tôi chia sẻ với ông bạn xem 3 bậc để một con cái của Chúa được trưởng thành, vươn tới sự trưởng thành. Bậc thứ nhất là gì? Khi đứa trẻ sinh ra thì điều kiện ắt có và đủ mà không thể thiếu được, đó là đứa trẻ đó phải có cái gì? Phải có hơi thở trước đấy. Nếu mà sanh ra mà trơ đó không nghe tiếng khóc, không nghe tiếng thu quá thì chắc là cha mẹ buồn lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nó phải có sự hơi, có hơi thở mới có thể sống được. Và hơi thở của một đứa trẻ nó kháng khích ra trong bào thai với người mẹ của mình, và giữa đó có một sự tương quan rất là chặt chẽ với nhau, có hơi thở. Đối với con cái của Chúa mới tin Chúa, hơi thở của con cái của Chúa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em mà ở trong hội thánh lâu năm thì khi mà chúng ta nhóm là thờ phượng Chúa thì người ta ví cái gì là hơi thở của con cái của Chúa? Cầu nguyện, đó là cầu nguyện. Nếu một con cái của Chúa mà từ khi tin Chúa cho tới trải ra nhiều năm mà không biết cầu nguyện thì có thể là người đó chưa có một hơi thở từ nơi Chúa hà vào để có thể thở để sinh sống được. Vì vậy mà con nghe của Chúa muốn được sự trưởng thành thì phải có sự cầu nguyện. Và nhìn vào hội thánh của Chúa ngày nay, chúng ta thấy rằng hội thánh nào mà con nghe của Chúa thật lòng hết tâm cầu nguyện buổi sáng, buổi tối và buổi trưa, buổi chiều và cầu nguyện, đời sống của họ gần gũi với Chúa, họ tiếp xúc với Chúa và đời sống thuộc linh của họ sẽ lớn lên. Là Chúa dạy rằng hãy vui mừng mãi mãi, rồi gì nữa? Cầu nguyện không thôi. Để một người được trưởng thành, được phương tới sự trưởng thành, tôi và quý ông bà, anh chị em phải cầu nguyện. Nhiều đầy tớ của Chúa đã dành suốt cuộc đời cầu nguyện. Và tôi cảm động lắm là có những người gó bụa ở trong hội thánh lớn tuổi rồi, 70, 80 tuổi, 90 tuổi. Họ làm gì thưa quý ông bà, anh chị em? Mỗi ngày họ dành thì giờ để cầu nguyện với Chúa. Chẳng những cầu nguyện cho mình, nhưng mà cầu nguyện cho từng con của Chúa. Họ nhớ từng tên, từng vị mục sư. Họ nhớ đến công cuộc truyền giáo ở tại Việt Nam và bất cứ nơi nào. Họ cầu nguyện để xin Chúa ban phước và nhờ họ mà công việc của Chúa được lớn lên. Sự cầu nguyện của con cái của Chúa là hơi thở để mà sống. Nếu không có hơi thở sống thì không thể nào mà lớn lên được. Không có hơi thở sống thì không thể nào vươn tới sự trưởng thành được. Vì vậy, bậc thứ nhất để chúng ta khởi điểm cho bước trưởng thành là phải cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, đời sống tôi và quý ông bà anh chị em phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho từng người một trong hội thánh. Tôi nhắc nhở những người hầu việc Chúa ở trong hội thánh là phải biết từng tên của con gái của Chúa. Có nhiều người vào trong hội thánh nói tên ông bà đó, ủa ông bà nào? Không biết. Tại sao không biết? Tại vì mỗi ngày đâu có nhắc tên người đó trong sự cầu nguyện, phải không? Và nếu quý ông bà anh chị em mỗi ngày mà nhắc tên người đó trong sự cầu nguyện thì quý ông bà nhớ. Mỗi khi tôi cầu nguyện với Chúa buổi sáng hay buổi tối, khuya thức dậy, tôi cầu nguyện cho từng tên một, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà đấy, anh chị em nào mỗi ngày tôi không nhớ, không quên tên nào cả đâu. Quý ông bà tôi nhớ hết. Tôi cầu nguyện từng người và xin Chúa cho mỗi quý ông bà anh chị em được mạnh khỏe, bình an và yêu mến Chúa để phục vụ hầu việc Chúa, có ơn của Chúa. Vậy là để tiến tới bậc trưởng thành đối với con cái của Chúa là chúng ta phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Hơi thở mà chúng ta thở đó chính là sự cầu nguyện. Thánh Linh đã nói rằng Ngài lấy cái sự than thở không thể nói được chúng ta mà trình lên với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện như là một hơi thở, một sự lời than thở của chúng ta đến với Chúa. Vì vậy, muốn trưởng thành thì phải có hơi thở sống mới được. Mà nếu không cầu nguyện thì là chúng ta không thể sống được, phải không? Con em của Chúa không thể sống được. Vậy có ai mà không muốn sống không? Làm tín đồ của Chúa quá mà khi nào chúng ta không muốn sống không? Có ngày nào mà chúng ta không thở không? Nếu ngày nào mà chúng ta không cầu nguyện, ngày đó chúng ta mất hơi thở đó, quý thưa ông bà anh chị em. Vì vậy, để trưởng thành thì phải cầu nguyện. Bước thứ hai hay là bậc thứ hai để trưởng thành là gì? Khi một đứa trẻ sanh ra rồi đó, có hơi thở rồi, bây giờ làm sao cho trưởng thành lớn lên? Không dám nói. Tức là phải có cho bú, tức là phải có ăn uống. Ăn uống lúc đầu thì phải uống sữa, uống sữa, sữa mẹ hoặc là sữa ở bên ngoài, sữa bò, thì phải uống sữa để nuôi thân thể mình sống. Và khi lớn lên chút đỉnh rồi thì phải bắt đầu ăn bột, rồi ăn cháo, rồi tới bắt đầu ăn cơm, rồi tới ăn cao lương mỹ vị, phải ăn mới là sống, phải mạnh mẽ rồi mới lớn lên được. Một đứa bé mà sanh ra không ăn uống được gì, không uống sữa, chỉ biết thở mà thôi, thì em bé đó có thể lớn lên được không? Cũng có thể sống, nhưng mà nó èo uột lắm, không thể mạnh khỏe được, không thể trưởng thành được, không có cứng cáp được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà muốn trưởng thành thì phải ăn và uống. Ăn uống, cha mẹ phải chăm sóc đứa trẻ bé cẩn thận lắm, ăn và uống để cho em bé đó trưởng thành lớn lên. Ở trong hội thánh cũng vậy, khi chúng ta đã tin Chúa rồi, bước cái bậc thứ nhất chúng ta là phải tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, hơi thở của chúng ta. Nhưng mà tiếp đó thì chúng ta phải ăn thức ăn của Đức Chúa Trời. Thức ăn của Đức Chúa Trời là gì? Đó là lời của Chúa, là Kinh Thánh. Vì vậy mà ở trong Khải Huyền nói gì? Phước cho những kẻ nào mà đọc hay là nghe lời tiên tri này. Và Kinh Thánh, nhiều câu Kinh Thánh nói rằng chúng ta đọc lời của Chúa có phước lắm. Lời của Chúa như là thức ăn, như là mật ong, là giúp cho thân thể của chúng ta lớn lên. Lời của Chúa là linh lương, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, linh hồn của chúng ta được lớn lên. Vì vậy, muốn con nghe của Chúa muốn được trưởng thành thì chúng ta phải làm gì? Phải đọc lời của Chúa. Đọc lời của Chúa. Đọc lời của Chúa ở đâu? Ở trong Kinh Thánh. Vì vậy mà mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta ít nhất phải có một quyển Kinh Thánh. Muốn ăn nuốt lời của Chúa Trời, chúng ta phải đọc. Phải đọc. Mà nếu trong nhà chúng ta không có cuốn Kinh Thánh thì làm sao đọc? Có nhiều người tới đây đi thờ phượng Chúa, mà thời đại hồi xưa thì không phải như bây giờ. Bây giờ thì nhiều người lơ lẫnh lắm, đi đến thì nó có Kinh Thánh rọi lên cái bảng rồi, không cần đem Kinh Thánh theo. Nhưng mà khi mà nghe giảng thì chúng ta cũng phải xoay lời giảng ở dưới Kinh Thánh này, chúng ta phải cầm Kinh Thánh ở trên tay, phải biết để có thể lật qua để mình kiếm coi câu Kinh Thánh đó như thế nào, phải không thưa quý ông bà anh chị? Chúng ta phải đọc. Thói quen của một người yêu mến Chúa là phải đọc Kinh Thánh. Mà muốn đọc Kinh Thánh thì chúng ta phải sẵn sàng có Kinh Thánh. Như tôi đã nói nhiều lần với quý ông bà anh chị em, ở nhà của tôi đó, tôi khác và nhà tôi khác là mỗi người đó ít nhất là cũng phải có ba cuốn Kinh Thánh. Ba cuốn Kinh Thánh. Một Kinh Thánh ở để đầu nằm, một Kinh Thánh để chỗ bàn viết, và một Kinh Thánh luôn luôn ở trong cặp đi đi thờ phượng Chúa. Và ngay đầu nằm thì chúng ta dở ra ta đọc, đến bàn ngồi chúng ta cũng có Kinh Thánh đọc, và bất cứ đi chỗ nào trong nhà chúng ta cũng có Kinh Thánh dở đọc. À, nhớ một lời nào đó chúng ta mở Kinh Thánh ngay, không phải chạy tìm kiếm. Có một bà nọ nói, một sư đến hỏi rằng: bà ơi, bà có đọc Kinh Thánh không? Có chứ, có chứ, tôi đọc hàng ngày mà. Hỏi Kinh Thánh đâu, bà cho tôi xem. Bà lấy Kinh Thánh ở trên cao đưa xuống, rồi mục sư mở ra. Nhưng mục sư muốn thử bà này coi có đọc Kinh Thánh không. Mục sư để trong đó một tờ giấy bạc cũng lớn lắm, rồi giao cho bà, rồi bà để lại trên đó. Mấy tuần sau thì mục sư hỏi: bà ơi, bà có đọc Kinh Thánh không? Có chứ, tôi đọc mỗi ngày. Bà có thấy gì trong đó không? Thấy gì đâu, có lời của Chúa thôi, có gì đâu. Rồi mục sư nói: bà đưa Kinh Thánh tôi coi. Rồi mục sư đặt nó, đây có tờ giấy bạc đây, bà không thấy gì hết trơn hả? Mà thật ra bà đâu có đọc đâu mà thấy, phải không? Nếu mà mở Kinh Thánh đọc thì thấy rồi. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nói rằng tôi là con của Chúa, tôi đọc Kinh Thánh. Nhưng mà có đọc thiệt không? Nếu chúng ta làm một bản trắc nghiệm thì thật ra trong tuần lễ tôi có đọc một lần Kinh Thánh hay không? Và nếu tôi và quý ông bà anh chị em không đọc lời của Chúa, làm sao lớn lên được? Làm sao vươn tới sự trưởng thành được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những đọc Kinh Thánh mà chúng ta nghe Kinh Thánh. Nghe Kinh Thánh ở đâu? Ở nhà thờ. Chúng ta nghe giảng là nghe Kinh Thánh, phải không? Nghe Kinh Thánh. Rồi có, bây giờ thì tiến triển hơn, chúng ta nghe ở trên đài, rồi chúng ta nghe trong cái dĩa trên băng để chúng ta nghe Kinh Thánh. Nghe. Người Công giáo thì gọi đi nhà thờ là đi xem lễ. Đi xem lễ. Đi xem thôi chứ không nghe. Nhưng mà chúng ta đó, là con của Chúa đó, là chúng ta đi thờ phượng Chúa là đi gì? Đi nghe lễ. Mà thường thường đi nghe thôi, mà về không có đọc lời Chúa, thực hành nghe thôi. Thành ra nghe, muốn trưởng thành chúng ta phải đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, nhưng mà phải suy gẫm lời Chúa, học lời Chúa cách cặn kẽ. Người muốn trưởng thành thì phải ăn những chất bổ, phải không? Phải đào sâu Kinh Thánh để có những chất bổ cho đinh lương, để nuôi dưỡng đời sống của mình. Nếu mà chúng ta không đào sâu lời của Chúa, không học lời của Chúa cách cặn kẽ thì làm sao có chất bổ để nuôi nấng? Thường thường chúng ta ăn những thứ tầm thường làm sao bổ được. Bây giờ muốn bổ dưỡng đó thì người con hay của Chúa, chúng ta phải đào sâu lời của Chúa. Mà đào sâu lời của Chúa là chúng ta phải mua sách đọc, sách giải nghĩa Kinh Thánh. Những cái buổi mà học Kinh Thánh như ngày hôm qua chẳng hạn, thì quý ông bà anh chị em tới chúng ta học lời của Chúa, chúng ta hiểu rõ lời Chúa biết bao nhiêu. Rồi có những cái khóa thần học ngắn hạn chúng ta cần ghi danh để học. Đào sâu lời của Chúa. Khi mà lời của Chúa mà chúng ta đào sâu được, chúng ta lấy được những tinh túy của đời Chúa để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta như là mật ong trong họng của mình, thì quý báu biết bao nhiêu. Và càng học đời Chúa, càng sâu lời Chúa, chúng ta ăn những món ngon vật lạ ở trong lời của Chúa thì làm cho đời sống chúng ta lớn lên. Thành ra muốn biết một hội thánh lớn lên hay không, muốn biết một đời sống phấn hưng hay không, một hội thánh phấn hưng hay không, thì chúng ta phải dò xem trong hội thánh đó người ta có yêu mến lời của Chúa, ham thích lời của Chúa và học lời của Chúa hay không. Muốn vươn tới sự trưởng thành, quý ông bà và chính tôi phải học lời Chúa mỗi ngày. Có nhiều người nói chắc mục sư biết lời Chúa rồi, không có cần đọc lời Chúa, không cần học đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, mục sư còn học nhiều hơn những người khác nữa. Mỗi ngày phải đọc lời Chúa, phải nghiên cứu lời của Chúa, phải đọc sách để những điều nào không biết còn phải tìm hiểu cho được. Rồi chúng ta tìm tòi những ơn phước ở trong đó, chúng ta đọc, chúng ta học rồi áp dụng cho đời sống của mình, đời sống mới lớn lên được. Như vậy thì muốn đời sống vươn tới sự trưởng thành, thứ nhất là phải có hơi thở, thứ hai là phải ăn uống, phải không? Ăn uống, ăn lời hàng sống của Chúa. Và bậc thứ ba là gì? Muốn đạt tới trưởng thành phải là gì? Phải làm việc. Phải làm việc ha. Một đứa trẻ mà nuôi lớn lên rồi đó, rồi nó nằm đó chờ cha mẹ cứ đem cơm lại đút nó hoài, ăn hoài, không làm gì cả. Nó là cha mẹ tôi giờ giàu có tiền rồi, bây giờ phải nuôi tôi à, ngồi đây. Người như vậy thì đạt tới bậc trưởng thành không? Vẫn còn là một em bé. Em bé dầu là lớn tuổi 50-70 tuổi rồi mà cứ chờ người ta đút cơm cho ăn, không làm việc gì cả, thì đó là em bé, sao lớn trưởng thành được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đời sống con của Chúa muốn được trưởng thành thì phải hầu việc Chúa, phải làm công việc của Chúa, phải làm việc. Nhiều người quan niệm rằng tôi đi thờ phượng Chúa thì đủ rồi, về nhà không làm gì cả. Nếu mà có nữa thì tôi đọc kinh thánh, tôi cầu nguyện, nhưng mà không hiệp tác với hội thánh Chúa để làm công việc của Chúa, để phát triển công việc của Chúa, không hầu việc Chúa. Chúa dạy chúng ta phải gì? Hãy hầu việc Chúa. Vậy hãy anh em, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khoán anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, Chúa sẽ làm cho chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành. Một người mà khi tin Chúa rồi mà bắt tay vào công việc của Chúa, hầu việc Chúa, góp phần trong việc xây dựng công việc nhà Chúa, thì người đó bắt đầu trưởng thành lớn lên. Nhìn trong hội thánh, chúng ta biết hội thánh trưởng thành hay là không trưởng thành. Hội thánh phấn hưng là không phấn hưng là khi chúng ta thấy con của Chúa có hiệp tác với ban chấp hành hội thánh, với mục sư truyền đạo, với con của Chúa để mà lo công việc của Chúa hay không. Như chúng ta vừa được thông báo, thứ Bảy 23 tháng 3 tới đây, Ủy ban truyền giáo sẽ đi phát sách chứng đạo và đồng thời cũng phát thiệp mời. Mấy lần trước tôi đi thì tôi hỏi chị Giang có bao nhiêu người, chị nhìn qua nói có tôi, rồi nhìn một lát thì có chị Ajun tới, mừng quá, được hai người. Cả ban truyền giáo có hai người, cả hội thánh có hai người đi phát sách. Làm việc ít quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Công việc truyền giáo Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, nhưng khi Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi phải nhận lãnh quyền phép làm chứng về ta tại Jerusalem, cả Giu-đê cho đến cùng trái đất. Mạng lệnh đó không phải là giao cho một số người, có hai ba người, nhưng mà giao hết cho toàn thể con của Chúa, là những người đã tin Chúa của Thế Giê-xu. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, muốn được trưởng thành chúng ta phải làm việc ngay ở trong hội thánh, giữ phần trong các quỹ ban của hội thánh, dầu ban đó lớn hay là nhỏ, chúng ta khi nhận lãnh chúng ta hết lòng làm việc, không phải là nhận rồi bỏ qua cho tới kỳ khác rồi chúng ta nhận nữa, nhưng mà phải làm việc một cách cẩn trọng vì biết đây là việc Chúa giao cho mình. Hãy làm việc như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu tôi mà làm cho người ta thì tôi diện nhiều cớ này diện khác mà tôi không có làm gì cả. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng tôi làm việc là làm việc cho Chúa chứ không phải cho người ta. Và mỗi quý ông bà anh chị em nếu mà bắt tay làm công việc của Chúa, dầu việc nhỏ nhất trong hội thánh giao phó, mỗi người làm một ít làm hết sức của mình thì góp gió thành bão, hộ thánh sẽ mạnh mẽ lớn lên. Rất tiếc là hộ thánh bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, chúng ta muốn lớn lên và nhiều người ước ao hộ thánh lớn lên lắm, nhưng mà thiếu những người hợp tác làm công việc của Chúa. Như vậy, thưa quý ông bạn cho em, lời của Chúa dạy rằng như chúng ta đã được đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Nghĩa là gì? Nếu quý ông bạn cho em ở trong bậc cầu nguyện, là Chúa nói gì phải đồng đi vậy, tức là phải cầu nguyện. Anh em đang đo học lời của Chúa, thâu góp lời của Chúa thì đồng đi vậy, phải làm công việc đó. Anh em đang làm công việc Chúa, đang việc truyền giáo, đang việc xây dựng công việc của Chúa trong hội thánh, các ban ngành thì hãy đồng đi vậy, tức là hãy làm như vậy, nghĩa là làm hết lòng thì Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em không ai mà không muốn đạt đến sự trưởng thành, phải không? Một đứa trẻ được sinh ra thì cha mẹ hy vọng ước ao nó được trưởng thành, mà không ai có mong ước ngược lại đâu. Tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta được Chúa thúc giục để mà đạt tới bậc trưởng thành. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đang ở bậc nào thì đồng đi vậy, trong bậc đó, và cứ tiến lên trong những bậc khác để chúng ta bước đi. Rồi đây chúng ta sẽ trở thành những người trưởng thành. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, mỗi người đều vươn tới sự trưởng thành để danh Chúa được rạng sáng và công việc của Chúa được lớn lên. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.